This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Nay anh có khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào khán giả, cũng khỏe cô, nhưng mà thời tiết đây thì lạnh dữ. Cô lạnh đó lạnh xuống là ngày hôm qua. Giờ này thì 8 mấy độ, nay còn có 4 mấy độ. Trên đó thì sao con?
Dạ vâng, trời nó đã bắt đầu trở lạnh rồi đó thưa anh. Cũng phải ra, phải mặn áo ấm rồi. Nhưng mà chắc có lẽ sắp tới nữa, mùa đông tới rồi Noel, rồi tới những ngày mùa đông tới nó sẽ còn lạnh hơn nữa đó anh Minh.
Cảm đúng sợ, rồi con, anh, điều đại khái nó hơi thay đổi đột ngột.
Dạ.
Cách nhau tới 40 độ á.
Dạ vâng, thành ra anh nhớ mặc cho đủ ấm, chứ không thôi thì lại cảm mạo thương nàng hay là cảm mạo thương chàng đây. Dạ vâng. Vâng, từ bây giờ thì anh em mình vô chương trình anh ha. Và được biết cái ngày mà, xin lỗi, được biết cái ngày mà 25 tháng 10 tại Beirut, Lebanon á, người đứng đầu Hezbollah của Lebanon đã gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của phe chiến binh Palestine Hamas và Thánh chiến Hồi giáo, đã thảo luận về những cái gì mà liên minh của họ phải làm để mà đạt được chiến thắng thực sự cho cuộc kháng chiến. Hezbollah đã cho biết là hôm thứ Tư là một phần của liên minh khu vực được Iran hậu thuẫn. Hezbollah được trang bị vũ khí mạnh mẽ, đã giao tranh hàng ngày với lực lượng Israel dọc biên giới Israel-Lebanon kể từ khi mà chiến tranh nổ ra giữa Israel và Hamas vào ngày 7 tháng 10. Thì chính quyền Do Thái cho biết là không mong muốn có một cuộc đối đầu ở biên giới phía Bắc của mình. Nhưng nếu Hezbollah lôi chúng tôi vào cuộc chiến thì rõ ràng là Lebanon sẽ phải trả giá. Thì theo anh, Hezbollah có dám tấn công Do Thái không hả anh? Và tại sao vậy?
Thì về trước khi mà nói có hay không đó, thì anh đối với anh nhìn thì chắc không dám. Vậy để anh phân tích tại sao phải không?
Dạ vâng.
Thì bởi vì sau khi cái cuộc chiến giữa Israel và Hamas đó, cũng như đồng minh của Hamas là Hezbollah, thì cái nguy cơ chiến tranh giữa Hezbollah và Israel có thể rất là cao, bởi vì cái chuyện nó cũng từng xảy ra xung đột từ của họ giữa hai cái Hezbollah và Do Thái từ 2006 đó, cùng việc thì việc mà hăm dọa của Do Thái như cô vừa nói đó.
Yeah.
Thì cuộc chiến tranh mà lớn nhất xảy ra giữa hai quốc gia này đó, từ năm 1975 rồi năm 1990 rồi 2006 đó, thì nó tàn phá Lebanon rất là nhiều. Thì theo nguồn tin được biết thì chính quyền Lebanon không muốn chứng kiến đất nước bị tàn phá và người Lebanon chạy trốn khỏi miền Nam như trước đây. Và khi ngoài ra đó, khi mà kho bạc nhà nước của họ trống rỗng, nhiều người cũng thắc mắc ai sẽ trả tiền để xây dựng lại. Bởi vì hồi trước đó, khi những cuộc chiến tranh ra đó, thì có những mà nước Hồi giáo mà Sunni thì họ giúp đỡ. Nhưng mà hồi đó là chiến ra vừa đánh đó. Bây giờ mà nếu cái Hezbollah này là cái nhóm Hồi giáo sai, thì chưa chắc gì những quốc gia mà Hồi giáo Sunni sẽ giúp đỡ. Thành ra họ rất là ngại. Vì sự tàn phá đó rất là lớn trước đây. Còn các nguồn tin mà cho biết thì các cuộc xung đột của Hezbollah với lực lượng giữa biên giới á, đến nay thì đều như là họ cố điều chỉnh giảm. Nhưng mà chẳng hạn mình nói đây nãy như câu hỏi cô á, thì có lẽ là chỉ đặt ra là có dám giờ tấn công giống như là Hamas vào cho Thái không, chứ còn thật sự mình pháo kích qua lại thì nó vẫn thường xuyên. Thì những năm những năm vừa qua đó thì cái khó khăn của Lebanon là quốc gia vốn rất ít sự ổn định kinh tế khi giành được độc lập và hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh, trong đó có cuộc chiến tranh giữa Do Thái năm 1978, 1982 và hàng thập niên tham nhũng, là tất nhiên là chính quyền lên cô biết luôn luôn, mà chính quyền mà không ổn định thì cái người cầm quyền của vấn đề tham nhũng cũng xảy ra rất là nhiều. Thì thành ra cái sự quản lý của chính trị gia cái nhà cầm quyền đó là luôn là yếu kém, đã làm sụp đổ tài chánh như năm 2019 để cho sạch cái tiền tiết kiệm phá hủy tiền tệ, gây ra cảnh nghèo đó cho dân Lebanon rất là nhiều. Rồi ngoài ra còn nhớ hồi năm 20 đó, ở Beirut là bị vụ nổ hóa chất ở cái bến cảng ha, thì đó cũng gây thiệt chết rất là nhiều. Nó thì nó làm mà sụp đổ cái nền kinh tế. Thành thử ra cái giờ chiến tranh họ rất là sợ, là e ngại. Thì có những cái nghiêm trọng mà về việc mà Lebanon bị cái Hezbollah lôi kéo vào cuộc đối đầu hủy diệt trong thời điểm mà tình hình kinh tế như hiện nay đó, thì họ đoán tính đó là cái sự mà bất ổn đó nó sẽ không thể mà gây ổn định trở lại được. Thành thử họ rất là sợ cái cuộc chiến tranh này xảy ra. Thì các chính trị gia Lebanon đã kêu gọi Hezbollah không leo thang căng thẳng, mặc dù họ rất ít ảnh hưởng tới quyết định của cái tổ chức này. Cũng như là lãnh đạo Rush Walid Jambat nói số phận của Lebanon đang bị đe dọa, đồng thời gọi đây là một giai đoạn nguy hiểm nhất mà ông từng chứng kiến trong sự nghiệp chính trị của ông. Và ông nói rằng người dân Lebanon không thể làm gì để ngăn chặn cuộc chiến nếu mà Israel muốn làm. Vì sử dụng. Nhưng mà về phía chúng tôi phải kiểm soát vấn đề thông qua đối thoại và khuyên những người anh em của Hezbollah giữ nguyên cái hiện trạng, không lên trên cái nguyên tắc giao chiến. Bây giờ đó đã có vấn đề nội chiến đó được rồi không? Vì sao họ ổn định mới có vấn đề mà nghĩa là phân chia quyền lực? Thì một trong những đường thân cận mức nhất của cái Hezbollah đó thì một chính trị gia Cơ Đốc giáo là ông Soleiman Rengif, là hôm thứ Tư cho biết là nhóm này cũng không muốn có chiến tranh. Đó là qua những cái nhiều vấn đề đó. Thì ngoài ra đó, thì theo anh biết, Hezbollah hiện bây giờ là cũng là một trong những liên minh cầm quyền của Lebanon. Tất nhiên là bây giờ họ có cái trách nhiệm sự là toàn vẹn là sụp đổ của chính quyền đó, chứ không phải như trước đây là họ chỉ là một dân tị nạn trên đó. Họ chiếm một cái vùng phía nam của Lebanon giáp ranh với Do Thái, cũng giống như là của Palestine vậy đó. Ở bên đây là ở cái miền phía nam của Do Thái, nhưng mà giờ cái sự tranh đấu nội chiến đó, họ đã có một vị thế chính trị tại Lebanon. Tất nhiên bây giờ họ có cái trách nhiệm đối với dân Lebanon. Thành thử ra qua những chuyện kiện này, anh thấy là hết là chỉ dám pháo kích một vài quả tiễn vào vùng biên giới Do Thái vì họ phải làm vì áp lực của Iran và cũng như đồng minh của họ là như Hamas, kia đó em. Nhưng mà mở cái cuộc hành quân mà tấn công về Do Thái giống như Hamas để mà làm hôm ngày 7 tháng 10 vừa qua đó, thì Hezbollah không dám làm. Thì hiện tại thì Hezbollah nằm trong liên minh như đã nói. Thì cái gì thế đó mà nếu có mà làm mất cái ổn định đó, thì vị thế chính trị của Hezbollah trong cái chính trường của Lebanon sẽ bị lung lay. Chứ họ hồi đó thì họ coi như là họ vô trách nhiệm, thì họ muốn làm gì họ làm, bây giờ họ đã có chịu trách nhiệm và họ có trở thành một thực thể chính trị trong vùng ngoại cai trị của Lebanon đó. Thì anh thử ra anh nghĩ rằng là sẽ không dám mở cuộc chiến tranh với Do Thái.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ với những cái điều vừa rồi. Vâng, thưa anh, thì cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 đó càng ngày càng sôi nổi. Tin mới đây từ Emerson College và Interactive Polls đưa tin rằng cựu tổng thống Trump đã dẫn trước tổng thống Joe Biden ở hầu hết các tiểu bang dao động nơi cả hai đảng lớn đều đang cạnh tranh cho vị trí tổng thống. Thì ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ bị truy tố vì các cáo buộc trọng tội. Trong khi đó, tổng thống Biden, người sẽ bước sang tuổi 81 vào tháng tới, cũng phải đối mặt với ba rắc rối, những lo ngại liên quan đến tuổi tác, một cuộc điều tra đàn hạch của Quốc hội về các giao dịch kinh doanh ngoại quốc của gia đình ông và một cuộc điều tra liên bang về việc ông sở hữu các tài liệu mật. Thì chính sách ngoại giao của cựu tổng thống Trump, người dân nhớ đến thế giới như một nơi hòa bình hơn. Còn ở dưới thời tổng thống Biden, người Mỹ có cảm giác chung rằng thế giới đang hỗn loạn. Thì hiện thời có 9 tiểu bang hiện có vẻ cạnh tranh hoặc khó đoán, trong đó có tiểu bang Minnesota và New Hampshire nghiêng về phía tổng thống Biden, và tiểu bang Maine và Nevada vẫn chưa ngã ngũ. 5 tiểu bang còn lại đang nghiêng về phía ông Trump, đó là Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Tuy nhiên, theo một sự thăm dò đáng tin cậy khác, thì ông Biden dường như nắm giữ lợi thế ban đầu về đại cử tri đoàn so với ông Trump. Anh cho biết cái nhận xét của anh như thế nào anh về cái việc này? Nắm về lợi thế về đại cử tri đoàn, đó cũng là một cái rất là quan trọng. Nhiều khi thắng thua là do cái đại cử tri đoàn phải không anh?
Nhưng đó cô, nhưng mà bởi vì cái câu nói đó, cô đó phần mà nghiên cứu đó thì chỉ nói thật sự thế này. Thì cô biết chẳng hạn giống như California, cử tri đoàn tới 50+ rồi. Nó là cái cử tri đoàn lớn nhất. Thấy không? Rồi cái coi như là cái New York là từ đó giờ là coi như thành trì của
dân chủ
đảng dân chủ.
Dạ.
Có thấy không? Dạ. Thì cái lợi thế đó, tuy nhiên hồi đó giờ bên đảng Cộng hòa đó coi như kể bỏ mấy cái tiểu bang hồi trước, cả Michigan đó. Michigan hồi đó là của thành trì của Cộng hòa, chỉ có thời ông Trump lên là cái 20 là ông mới nắm, ông chiến thắng tại Michigan. Thấy không?
Yeah.
Rồi cái tiểu bang mà căn bản tự như Arizona, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin bắt buộc là Cộng hòa phải thắng, mà nếu mà mất cái này là thua. Cũng tỉ như năm 2020 Pennsylvania với Georgia, cái Arizona là đã mất thì thành đưa tổng thống Trump phải thua.
Yeah.
Đó là cái điều cô thấy không?
Yeah.
Còn bây giờ là Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin mà đã nắm vào đó thì có chắc ăn là không có cái gì nữa hết. Tuy nhiên còn muốn thắng hơn nữa, thấy không, nhiều hơn nữa là đó thành thử ra cái chuyện mà nói cứ tại cái phi đoàn ông kia là lợi thế hơn đó, thì anh thấy lợi thế là lợi thế, bởi vì cái bên cái California với New York thì đương nhiên là lợi thế cái đó, bởi vì thắng hai cái tiểu bang đó thì giờ đã có nhiều cử tri đoàn rồi. Tuy nhiên cái hồi đó giờ nếu nói về lãnh thổ đây ha, nhìn trên cái bản đồ mà để có những nơi mà đỏ xanh đó thì gần như là Cộng hòa hết nước Mỹ, mà bên kia là chỉ có mình những cái đi cái gì ngoài những bờ biển đó, như là California, New York, dưới cái vùng như là Washington State, Oregon, và những cái đó của đảng chủ. Còn ở trên New York thì New Jersey, những cái tiểu bang đó, thì thành thử ra cái vấn đề đó thì đó là những cái điều mà cô nói. Còn lý do mà cô nói cái vấn đề mà ông Trump mà bị kiểm thua thì bởi vì Joe Biden và đảng dân chủ họ biết rõ không có một ứng viên nào của đảng dân chủ có đủ tầm dốc để mà thắng được cựu tổng thống Trump trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 hết. Nếu họ không có nếu họ mà không có cơ hội giống như cơ hội lợi dụng thổi phòng đại dịch COVID-19 năm 2020 đó, mà để thực hiện cuộc bỏ phiếu khiếm diện, táo tở với những bánh bung thu thập phiếu, rồi đem đến như thùng thả. Tôi nhớ có những lúc một cơ quan nào mà họ thăm dò và họ đã lúc đó họ cũng nghi ngờ gian lận rồi, để cho những họ đặt những camera mà tại những thùng thả đó nhiều kiểu đó, thì họ chứng minh thấy là có những người thay vì cái thùng thả để cho cá nhân để bỏ này, được một người là xách một cái bóc đem đến có mấy chục mấy trăm ngàn phiếu đổ vậy đó, thấy không? Thì đó là những cái điều đó, nếu mà giờ cái cơ hội mà không có thì họ không còn gian lận, thì thấy do đó mà họ phải dồn nỗ lực để làm mất uy tín và kiệt sức tài chính của cựu tổng thống Trump bằng cách đưa tranh chấp pháp lý. Dù cái đảng Dân Chủ họ biết họ không thể thắng được nhưng mà họ vẫn làm, bởi vì cái vô lý. Họ chẳng hạn giống như tôi bầu cử cái đó, tôi thấy có những cái gian lận, tôi phản đối, tôi đi kêu phải thao lợi và thao phải làm đúng nguyên tắc là tất nhiên đếm phiếu đó phải có cái file nó hợp giữa cái phiếu đó với cái bao bì phong bì như người mà khiếm diện nó làm đó, rồi không được thì kiểm thưa, vậy là cũng đưa ra tòa là sao? Theo đó là những cái nó tầm bậy, là bởi vì là trước đây người ta có quyền, khi mà cái ứng viên đó thấy rằng cái đó không công bình, tôi có quyền kiểm thưa, tôi có quyền khiếu nại để làm lợi, cái đó có gì luật gì, nhưng mà nó cũng kiếm chuyện, và cũng chẳng hạn giờ ngoài cái nó đưa cái hình sự không được rồi, cái nó đưa cái vụ mà hộ là cho rằng là tổng thống Trump rồi là gian lận thổi phồng cái tài sản mình lên để thế này cái lợi kia đủ thứ, nhưng mà đâu phải tự động đó, thường thường muốn mà làm cho những chuyện đó thì phải để có một cái công ty chuyên môn về đó để mà đánh giá. Tôi thấy không, rồi giờ hiện giờ chưa nghe cái một luật sư mà phản chủ của cái Michael là của ông Trump đó nói rằng vậy. Giờ trong cái buổi phỏng tâm cái buổi mà tranh luận phỏng vấn cái kỳ tòa kỳ rồi ở tại New York á, thì luật sư của ông Trump đặt vấn đề, bị người kia nói rằng là ông Trump chỉ thị nó để làm lên đó, cái chừng nó đặt lên đâu rồi cái hiện nó nói không có. Đó thì lúc đó luật sư nó yêu cầu tòa án xử liền, không có để cái dòng dây nữa. Thì đổi cô thấy cái những nó dựa vào những sự kiện không có thật, nên nó cứ để lên có tạo đó để tạo mất uy tín cho người ta nghi ngờ về tổng thống Trump. Chứ thật ra nó có những cái chuyện nó vô lý đủ thứ hết, mà nó lôi kéo mà chuyện đó xảy ra trước đây, nghe không, nó lâu rồi chứ không phải là cái chuyện mới. Đó, những cái chuyện đó mà nó cứ lôi kéo lên, nó tạo lên để cố làm mất uy tín như người, những người không biết theo dõi thấy ô sao ông này nhiều kiện thưa quá, nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà cô biết á, mà họ cũng biết rằng họ là không thắng, nhưng mà họ cứ làm ra thấy trùng nhiều vụ kiện vụ thưa. Nhưng mà thật chứ đối với tổng thống Trump đó, thì tổng thống Trump hồi đó giờ cũng vua mà kiện thưa ra tòa
rồi
không? Dạ. Họ tiến trong cái thương mại của ông đó, nhưng mà cái lần nào ông cũng thắng hết trơn á.
Dạ.
Không? Dạ. Không có lần nào thua. Về vấn đề mà làm ăn, hồi đó ông chưa vào chính trị ở ngoài thương trường đó, thì ông cũng là không biết bao nhiêu vụ kiện tụng, nhưng mà rồi ông cũng thắng thôi. Đó là những điểm. Thì giờ mới có câu tục ngữ của Việt Nam, có câu là chân mình thì lắm đê mê, mà đốt đuốc đi rê trên người, thì đó trường hợp này anh thấy giống như là tổng thống Joe Biden hiện nay. Thì theo nguồn tin có ủy ban giám sát về trách nhiệm giải trình của Hạ viện, thì hồ sơ ngân hàng tiết lộ rằng em trai của tổng thống Joe Biden là James Biden đã ký một tấm xét 200.000 cho Joe Biden năm 2018. Thì tấm xét này được cho rằng là khoản trả nợ đã được phát hành của AmeriCorp Health LLC, là một công ty chăm sóc sức khỏe quản lý bệnh viện nông thôn, đã chuyển khoản vay 200.000 này vào tài khoản của ông James Biden. Đấy, anh thì bên cái ủy ban giám sát cái nhiệm đặt câu hỏi khi giao dịch tấm xét này được dán nhãn như vậy cá nhân thì có cái gì bằng chứng không? Thì giờ khi mà ông Joe Biden mà cho em nó mượn cái tiền cho vay cái 200,000 đó.
Dạ.
Thì có giấy tờ gì không? Mà cô với cái cô Mỹ bên nay giờ trong thân nhân gì có chỉ cái vấn đề mà Việt Nam mình cha mẹ thì nó hai anh em cứ đưa vậy thôi chứ không có, còn Mỹ không có gì cái gì cũng hết. Rồi ngoài ra đó thì có nhiều người mà nói trước đây đó là hồi mà ổng làm phó cho Obama mà lúc của đứa con trai là Bo Biden đó bệnh ung thư kéo dài bệnh đó thì ông kia là những tiền mà để rồi kiệt quệ rồi tính bán nhà. Lúc đó khu công khai thì ông Obama thôi rồi để ông cho gia mượn 1 triệu để mà đó thanh toán để khỏi bán nhà, cái điều đó không thể chấp nhận được một cái là phó tổng thống mà làm vậy đó. Thì cô hỏi như vậy đó, lúc đó ông nghèo đó, ông đâu phải giàu đâu mà lại 2017 nó có tiền để cho em trai vay 200,000 để 2018 trả lại.
Dạ,
thấy không?
Dạ vâng.
Đó những cái điều đó thì do đó mà cái ủy ban đương điều tra làm chuyện đó, thành thử ra bây giờ thì mình nói cái đó là cái vấn đề đương trên tiến trình điều tra chưa có phải là nó một cái bằng chứng xác nhận ha.
Dạ.
Tuy nhiên cái chuyện mà làm đó là vẫn còn đương tiếp tục cái điều tra. Thì ngoài ra cái ủy ban trách nhiệm giới trình mãi viện thì cái đương điều tra cái giao dịch kinh doanh trong nước và quốc tế của gia đình Biden để xác định xem liệu những hoạt động này có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và khả năng lãnh đạo một cách công bằng của Tổng thống Biden hay không. Cuộc điều tra đương diễn ra và ủy ban đem xem xét các cáo buộc về âm mưu ảnh hưởng quốc tế, hối lộ và che đậy của Bộ Tư pháp. Đó, đó là những điều mà còn diễn đề kiện thưa của đấy không?
Yeah.
Đó, thành thử ra những điều này đó thì có thể là cái ủy ban nó khi mà có những bằng cớ đàng hoàng thì sẽ mở cuộc đàn hạch tại Quốc hội.
Dạ, vâng.
Đó là những cái chuyện đó thì mình chưa nói sao. Còn về cái chính sách mà đối ngoại như cô nói đó, với thời Tổng thống Trump thì thế giới thất an bình, ai cũng phải công nhận gì hết á. Kẻ thù phải nể mặt, ngày nay thế giới loạn lạc, chiến tranh tàn phá khắp nơi do cái hậu quả chính sách đối ngoại sai lầm yếu kém của Joe Biden và đảng Dân Chủ gây ra. Đa số người dân Hoa Kỳ ai cũng thấy rõ điều đó trơn á. Thấy không? Thì cô biết thì hồi đó luôn luôn người ta đã thấy đó là dưới cái thời mà tổng thống của đảng Dân Chủ đó thì luôn luôn họ chủ trương quốc phòng mạnh. Thế là dùng luôn muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Tất cả như thời đó là do đó mà chỉ trung quốc phòng mạnh để mà răn đe kẻ thù. Nhưng mà khi mà đa số những đảng Dân Chủ lên thì lại cắt ngân sách quốc phòng và lo vấn đề an sinh xã hội mà một cách rất là dễ dãi. Nhưng mà đảng Cộng Hòa đó thì luôn luôn cũng chủ ngoài cái nhất phần còn cái vấn đề an sinh. Nhưng mà cái an sinh xã hội này đó để chỉ giúp cho những người nghĩa là xa cơ thất thế, những người hoàn cảnh không thể tự lực cánh sinh. Thấy không? Còn khuyến khích những người chỉ chẳng hạn tự lực cánh sinh giống người già, người bệnh tật không thể làm được thì đó phải có cái an sinh xã hội đầy đủ. Nhưng mà những người mà thí dụ giờ tạm thời thất nghiệp thì giúp trong tạm thời thất nghiệp rồi phải giúp cho họ học nghề mới hay là giúp để tìm việc để mà khuyến đi làm việc. Chứ còn không có thể dễ dàng như là đảng Dân Chủ là rồi kệ hết cái có ai xin là cứ cho. Thành thử tạo cho một người lợi dụng lười biếng không bị làm việc. Đó là những cái điểm hai cái chính sách nó khác nhau rồi đó.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều và cho những cái nhận xét vừa rồi. Và cuối cùng thì Hạ viện cũng đã bầu chọn dân biểu Mike Johnson, Cộng hòa Louisiana làm chủ tịch Hạ viện thứ 56 thưa anh. Thì sau hơn 3 tuần khi mà cựu chủ tịch mà McCarthy là ở thuộc đảng Cộng hòa ở California bị bãi nhiệm, thì ông Johnson đã giành được vị trí chủ tịch trong một cuộc bỏ phiếu đồng thuận từ các đồng sự đảng Cộng hòa với tỷ lệ là 220 phiếu thuận, 209 phiếu chống. Thì ông Johnson, 51 tuổi, được Hội nghị đảng Cộng hòa đề cử với 128 phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 24 tháng 10 sau 3 vòng bỏ phiếu. Hồi năm 2020 đó, Ông đã vận động các thành viên đảng Cộng Hòa xung quanh những nỗ lực pháp lý của cựu Tổng thống Trump trong việc đặt nghi vấn về kết quả bầu cử năm 2020. Thì ông Johnson cũng kiên quyết bảo vệ cựu Tổng thống Trump trong các phiên điều trần đàng hoàng. Anh nhận xét ông này như thế nào ạ? Ông ta có ủng hộ cho ông Trump tiếp tục hay không? Và tại sao dân biểu Mike Johnson lại nhận được sự ủng hộ một cách dễ dàng như vậy? Có phải là vì sự tranh chấp giữa các phe phái trong nội bộ Cộng Hòa tại Hạ viện đã quá mệt mỏi rồi nên đành phải chấp nhận ông Mike Johnson hả anh? Phải không ạ?
Thì nó cũng không phải hoàn toàn vậy con. Không phải. Nó không phải hoàn toàn vậy. Dạ. Tuy nhiên là bởi vì thật sự phải nói ông này đáp ứng được cái nhu cầu của cái người mà ôn hòa và người cực hữu.
Oh. Yeah.
Nó thành ra không có chữ mà phản đối, mà có nhiều người cho rằng là ông không có kẻ thù. Theo nhận định mà của bà Stephener là người chủ tịch của quý hội Cộng Hòa đó ha, thì nói ông bởi vì ông này không có kẻ thù. Thì đó thì dân biểu của Mai trên xe là cụ ông này là cụ dân biểu tiểu bang Louisiana. Yeah. Được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ là 2017, tất nhiên là nên hiện giờ ông là ở nhiệm kỳ thứ tư, thấy không? Nghĩa là tóm tắt mà nói cái vai trò chủ tịch này thì ông rất là mới mẻ, là bởi vì được có những người vai trò chủ tịch ít nhất là họ cũng là bảy tám cái nhiệm kỳ, thấy không?
Yeah.
Thì mới được ông này mới nhiệm kỳ thứ tư thôi. Thì ông này Johnson này là 51 tuổi, vợ và 4 con. Theo đạo Baptist miền Nam bảo thủ, ông rất là được truyền đạo. Ông là một luật sư hiến pháp rất là giỏi và là người ủng hộ nhiệt tình về tự do tôn giáo. Ông Johnson cũng đã dành nhiều thời gian làm cố vấn cấp cao cho Liên minh Bảo vệ Tự do, là một công ty luật, rồi công ty luật lợi ích về công cộng dành cho việc bảo vệ các quyền tự do tôn giáo của tu chính án thứ nhất. Trước khi trở thành chủ tịch viện, đáng chú ý là ông Johnson từng là chủ tịch của ủy ban nghiên cứu đảng Cộng Hòa, nơi mà được coi là kho vũ khí trí tuệ của chủ nghĩa bảo thủ của Hạ viện. Ngoài ra, ông được bầu vào tháng 1 năm 2021 là cái nhiệm kỳ thứ hai tư cách là phó chủ tịch của nghị hội đảng Cộng Hòa Hạ viện. Ông là nhà lập pháp có phong cách ôn hòa, này vẫn nằm trong tầm ngắm suốt nhiệm kỳ của Quốc hội. Nghĩa là tất nhiên là ta thấy cái giữa sự thông minh của ông và cách ôn hòa ông, việc bảo thủ của ông, thế nên đã tập trung ông vào công việc ông thường thường là ông trong cái ủy ban tư pháp, nhưng mà ông cùng làm việc với ông Jim Jordan á, là một ứng viên mà trước đây ha, cũng như là ủy ban dịch vụ vũ trang Hạ viện. Thì đối với các đồng viện của đảng Cộng Hòa Hạ viện, ông Johnson được lợi thế là nhờ lòng trung thành bảo thủ ôn hòa sắc bén trong tầm nhìn chiến lược. Trong khi tranh luận, ông luôn giả nhận nên không làm phật lòng đồng viện Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ. Trong khi ba người kia đó trước đó thì không tập hợp được yếu tố đó. Chính sự chân thành của ông Johnson cũng như câu trả lời thực chất hợp lý của ông với câu hỏi hóc búa mà kia đã chất vấn mà trước cây nội bộ hội nghị Cộng Hòa đó, thì ông đều đã thông và là tạo cho nguồn nhiệt tình đó. Thì dân biểu trên đó thì ông phản đối việc mà lật đổ cựu chủ tịch Kevin McCarthy, rồi sau đó thì ông đều ủng hộ tất cả các ứng viên ra hết, kiểu như là ông Khalid, ông Jordan và ông Emmer. Nghĩa là ông không có người mà đã kích chống phá mà ông muốn xây dựng, nghe luôn luôn mà ông đứng sau người đó thôi. Thì ông Johnson cũng được Tổng thống Trump ủng hộ, kêu gọi đảng Cộng Hòa nên dùng phiếu cho ông đó, bởi vì ông cho ông về lại trung thành cùng như ông Emmer. Lúc đó là ông Trump lên tiếp là ông này là Rhino. Thành thử. Đó thì theo cái nhận thiệt của chủ tịch Neil Gingrich, chủ tịch Hạ viện Neil Gingrich thì cho rằng ông Johnson rất là bảo thủ trong việc bỏ phiếu. Ông ấy gần giống như dân biểu Jordan, nhưng đồng thời ông ấy là một người rất ôn hòa, dễ chịu. Vì vậy ông được người ôn hòa chấp nhận rộng rãi. Đó điều nãy anh nói, cô thấy không? Dạ. Ở ngoài cùng bảo thủ thì họ đều chấp nhận hết. Thì ông nói về cái tương lai của ông điều hành cái hạ viện này đó, thì ông nói rằng là phải thoải mái hơn, bởi vì ông này tuyên bố là ông sẽ trao quyền cho các chủ tịch ủy ban để mà quyết định, thấy không? Thì nó ông nó có ai thoải mái hơn trong việc phân cấp mức độ, mà anh ấy rõ ràng là vấn đề này là rất hữu ích, bởi vì những việc làm đó đặt gánh nặng lên vai của các chủ tịch ủy viện. Vì vậy anh có thể nói với người khác, hãy để nói chuyện với chủ tịch của bạn, tôi rất sẵn lòng giúp bạn. Vậy nếu bạn thuyết phục được chủ tịch của ủy ban đó thì tôi cũng sẵn sàng giúp bạn. Thì điều đó ông thấy rằng nó cái lối mà điều hành của ông này rất là hay, và ông nghĩ rằng là ông này sẽ thành công trong cái giai đoạn chủ tịch của Hà Việt.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn lời chia sẻ của anh vừa rồi, và cũng là đã chấm dứt chương trình ngày hôm nay vì không còn thời gian nữa thưa anh. Anh chúc anh nhiều sức khỏe nha, và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi lắng nghe chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý vị lần tới. Xin chào tạm biệt.
Rồi, cảm ơn cô Dương và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần ngoại luận của hai anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả.
Dạ vâng, xin chào anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sông.